Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Gioan rao giảng rằng: Có đấng đến sau tôi, nhưng quyền lực hơn tôi. Tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho người. Phần tôi đã rửa anh em trong nước, nhưng người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần. Và đã xảy ra là trong những ngày đó, Chúa Giêsu từ Nazareth xứ Galilee đến và chịu phép rửa bởi Gioan ở sông Jordan. Khi vừa lên khỏi nước, người liền thấy trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình, và có tiếng từ trời phán: Con là con ta yêu dấu, con đẹp lòng cha. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm Thánh Marco chúng ta vừa nghe được giáo hội chọn đọc cho lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa 5B. Ở trong bài phúc âm này, chúng ta thấy có nhiều vấn đề được đặt ra. Trước hết, biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa theo phúc âm Nhất Lãm. Chúa Giêsu có chịu phép rửa thật, phép rửa bởi tiền hô Gioan của Ngài. Và phép rửa này không phải là phép rửa mà Chúa Giêsu sẽ thành lập thành bí tích sau này. Một phép rửa để tha tội cho con người, cũng như là để thánh hóa con người. Vì thế thay vì gọi phép rửa thì có thể gọi là phép thánh tẩy. Thánh đây là thánh hóa, tẩy đây là tẩy rửa tội lỗi. Nó có hai tác dụng, vừa tiêu cực tẩy và tích cực là thánh hóa. Còn phép rửa của tiền hô Gioan là chỉ có tính cách thống hối thôi. Đó là một nghi thức chứng nhận là cái con người đó chịu phép rửa để tỏ lòng thống hối. Tuy nhiên, cái lòng thống hối đó thì phải có tội mới thống hối. Vậy thì Chúa Giêsu không có tội, tại sao Ngài lại lãnh nhận phép rửa thống hối? Chứng tỏ là Ngài cũng thống hối. Là cái gì? Xin thưa, là tại vì người là đấng cứu thế, mà đã là đấng cứu thế không phải là với tư cách chỉ có thần tính thôi, mà không có nhân tính. Ngài là Thiên Chúa nhập thể, mặc lấy nhân tính của con người, đã trở thành giống như con người, hoàn toàn ngoại trừ tội lỗi. Tuy nhiên, vì là đấng cứu thế, bởi thế nên Ngài phải chấp nhận tất cả tội lỗi của con người nơi nhân tính của người. Cho dù tự nhân tính của mình, Ngài không hề có tội gì hết. Trái lại, còn là một nhân tính tuyệt vời nhất đã được ngôi hiệp với thần tính ngay từ khi được thụ thai trong lòng thai mẫu Maria mẹ của người. Là vị Thiên Chúa nhập thể, người mặc lấy nhân tính. Nhưng nhân tính đó là một nhân tính của loài người, mà nhân tính của loài người đó đã bị hư đi bởi nguyên tội. Do đó nên khi người mặc lấy nhân tính đó thì tự nhân tính của người không có tội. Tuy nhiên, người vẫn chấp nhận tất cả mọi tội lỗi nơi cái nhân tính hư đi đó của con người, từ tạo thi lập địa cho tới tận thế, để có thể đền tội thay cho con người. Do đó nên Thánh Gioan Tiền Hô đã công nhận và đã tuyên bố đây là chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian. Chúa Giêsu chính là con Thiên Chúa nhập thể làm người, nhưng với tư cách là đấng cứu thế, mang thân phận của một con chiên vô tội, nhưng bị mang đi sát tế vì tội lỗi của nhân loại, để cứu độ nhân loại. Do đó nên hai cái biến cố đầu tiên trong cuộc đời công khai của Chúa Giêsu, đó là biến cố người lãnh nhận phép rửa ở sông Giô-đan, và thứ hai là biến cố người chay tịnh 40 đêm ngày trong hoang địa. Hai cái biến cố này nó liên quan đến nhân tính của người. Một biến cố liên quan đến linh hồn, đó là lãnh nhận phép rửa. Một biến cố liên quan đến thân xác của người, đó là chay tịnh 40 ngày trong hoang địa. Đó, Ngài vô tội thật, nhưng mà tại sao Ngài lãnh nhận phép rửa thống hối? Người vô tội thật, không có đam mê nhục tính mê nết xấu như con người, tại sao người lại phải chay tịnh? Người làm tất cả những điều đó, cả hồn lẫn xác của người, cả việc chịu lãnh nhận phép rửa và chay tịnh đều vì con người, đều cho con người thôi. Và như đã nói, nhân tính của người mặc lấy tự nó không có tội gì hết mà lại còn trọn lành, mà lại còn toàn hảo, bởi vì được hiệp nhất nên một ngôi vị với thần tính của Thiên Chúa nơi người. Nhưng tại sao người cần phải mặc lấy cái nhân tính đó? Là vì để đền tội cho con người, là để trở thành đấng cứu thế. Do đó nên tất cả những cái bất toàn, những cái xấu xa, những cái tội lỗi của con người đều ở nơi nhân tính của người hết. Tuy nhiên, ở nơi phép rửa thống hối tại sông Jordan này, không phải chỉ có vấn đề thống hối mà thôi. Đấy là về phương diện của loài người, liên quan đến vai trò tiền hô của Thánh Gioan Tẩy Giả. Nhưng mà về phía Thiên Chúa lại có tính cách tích cực hơn. Ở chỗ qua cái biến cố này, Thiên Chúa Cha đã sinh ra con mình bằng cách đã sức giàu cho con mình bởi Thánh Linh. Và đó là lý do mà khi người lãnh nhận phép rửa xong, khi vừa lên khỏi nước, người liền thấy trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim câu ngự xuống trên mình. Và có tiếng từ trời phán: con là con yêu dấu của Cha, con đẹp lòng Cha. Thánh Thần hiện xuống trước, rồi mới có tiếng nói của Chúa Cha xác nhận đây là con. Có nghĩa là Cha đã sinh ra con, công nhận đây là con của Cha. Vẫn biết về thần tính thì Chúa Giêsu từ muôn thở muôn đời đã ở với Cha, cũng là chính Thiên Chúa. Nhưng nơi nhân tính của người thì khi người lãnh nhận phép rửa thì đó mới là lúc mà Thiên Chúa sinh ra người trên trần gian này, nơi nhân tính của người. Còn ở nơi máng cỏ, người được sinh ra về phần xác bởi mẹ Maria, cũng bởi Chúa Thánh Thần nữa. Và đó là lý do lễ Chúa Giêsu trị phép rửa vừa khởi đầu cho mùa thường niên hậu Giáng sinh, vừa là tột đỉnh của mùa Giáng sinh. Bởi vì mùa Giáng sinh thì được bắt đầu từ ngày 25 tháng 12, khi con Thiên Chúa nhập thể được sinh ra về phần xác. Còn khi mà người lãnh nhận phép rửa thì được sinh ra về phần hồn. Và đã là con cái Thiên Chúa thì được Thiên Chúa sức giàu Thánh Linh cho, hay là nhờ sức giàu Thánh Linh mà trở nên con cái Thiên Chúa. Và Thánh Linh là một yếu tố bất khả thiếu đối với bất cứ một người con nào, kể cả Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô về bản tính Thiên Chúa thì người đã có Thánh Thần rồi, đầy Thánh Thần rồi, như Chúa Cha vậy. Nhưng về nhân tính, Thánh Thần phải được ban cho người. Và đây, trong biến cố chịu phép rửa, người đã được Cha ban Thánh Thần cho. Hay nói cách khác, Cha đã sức giàu cho người bằng Thánh Thần ban cho người, để người trở thành con của Thiên Chúa ở trên trời. Và phụng vụ lời Chúa hôm nay, chúng ta thấy rõ về Chúa Thánh Thần nơi Chúa Giêsu Kitô. Chẳng hạn, bài đọc 1, trích sách tiên tri Isaiah. Đây là lời Chúa phán: này là tôi tớ ta mà ta nâng đỡ, là người ta chọn, ta hài lòng về người, ta ban thần trí ta trên người. Rồi sau đó là cái việc làm và tư cách, thái độ của người tôi tớ đó đều được xuất phát và được tác động bởi thần trí của Chúa Cha nơi người tôi tớ đó. Chẳng hạn, người sẽ xét xử chư dân, người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai, không dập tắt tim đèn còn khói, không bẻ gãy cây sậu bị dập. Người trung thành đem lại lẽ khôn ngoan, người sẽ không buồn phiền, không nao núng, vân vân. Đó, thì tất cả những cái cử chỉ, hành động và thái độ của người tôi tớ đó đều xuất phát từ thành trí được ban cho người. Đấy là bài thứ nhất, là liên quan đến Thánh Thần nơi Chúa Giêsu Kitô, được báo trước bởi tiên tri Isaiah là tôi tớ mà ta nâng đỡ, là người ta chọn, ta hài lòng về người. Rồi ở trong bài đọc thứ hai, Chức Sách Tông Đồ Công Vụ, thì cũng nói đến Thánh Thần. Ở Thánh Phêrô đã nói cái gì đây? Như anh em biết, điều đã xảy ra trong toàn cõi Giuđa, khởi đầu từ Galilea, sau khi Gioan đã rao giảng phép rửa. Ấy là Chúa Giêsu thành Nazareth. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà sức dầu tấn phong cho người. Người đi qua mọi nơi ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám. Bởi vì Thiên Chúa ở với người. Thiên Chúa ở với người đây có nghĩa là Thánh Thần mà Chúa Cha đã ban cho con của Ngài. Và chính Thánh Thần đó đã tác động nơi Chúa Giêsu Kitô, khiến người đi qua mọi nơi ban bố ơn lành, chữa mọi người bị quỷ ám, vân vân. Do đó nên chúng ta cần phải đọc lại những cái lời rất hay của Thánh Cyrilô Giám mục Alexandria nói về Chúa Thánh Thần nơi Chúa Giêsu Kitô, rất là hay. Những lời chú giải này của Thánh Cyrilô được trích từ bài đọc 2 trong phụng vụ giờ kinh sách ngày thứ năm sau lễ hiển linh. Đọc những lời này chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về Thánh Thần nơi Chúa Giêsu Kitô, nhan đề được phụng vụ giờ kinh đặt cho bài chú giải của Thánh Cyrilô, đó là đổ tràn thần khí trên mọi người phàm. Đấng tạo thành trời đất đã muốn quy tụ muôn loài dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô theo một trật tự tuyệt vời, đồng thời đưa bản tính con người trở lại tình trạng nguyên thủy. Cùng với các ơn khác, người hứa ban Thánh Thần lại cho họ một cách rộng rãi. Nếu không, họ chẳng có cách nào khác để lấy lại các ơn đó một cách yên hàn và chắc chắn. Vì thế, Thiên Chúa đã ấn định thời gian cho Thánh Thần ngự xuống trên chúng ta, nghĩa là thời Đức Kitô đến. Thiên Chúa đã hứa rằng, trong những ngày ấy, ngày Đấng cứu độ đến, ta sẽ đổ thần khí ta trên mọi người phàm. Khi Thiên Chúa Cha muốn bày tỏ lòng quảng đại vô biên của người, thì người đã cho con một xuống thế mặc xác phàm, nghĩa là sinh làm con một người phụ nữ, theo như lời Kinh Thánh. Bấy giờ Thiên Chúa ban thần khí cho chúng ta, và người đầu tiên được lãnh nhận là Đức Kitô, tiêu biểu cho nhân loại được đổi mới. Thánh Gioan Tẩy Giả làm chứng: tôi đã thấy thần khí từ trời xuống và ngự trên người. Sở dĩ Đức Kitô đã nhận lấy thần khí là vì người đã làm người. Và trong tư cách là người, việc lãnh nhận thần khí là điều xứng hợp. Người là con Thiên Chúa Cha và được sinh ra từ bản thể Chúa Cha ngay cả trước khi nhập thể và từ trước muôn muôn đời. Do vậy, khi đã làm người rồi, Chúa Con cũng không lấy làm bị xúc phạm khi nghe Thiên Chúa là Cha nói với mình rằng: con là con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra con. Chúa Con vốn là Thiên Chúa từ muôn thuở, sinh ra bởi chính Thiên Chúa. Thế mà hôm nay Chúa Cha lại nói là người được sinh ra. Điều ấy có nghĩa là trong Đức Kitô, Thiên Chúa nhận chúng ta làm nghĩa tử. Bởi vì với tư cách là người, Đức Kitô đã thâu tóm tất cả bản tính nhân loại. Theo nghĩa đó, người ta mới nói Chúa Cha cũng lại ban thần khí cho Chúa Con, mặc dù chính Chúa Con đã có thần khí ở trong Chúa Con rồi. Chúng ta cũng được ban cho thần khí nơi người. Vì thế, như lời Kinh Thánh, người thuộc về dòng dõi Abraham và đã nên giống anh em mình về mọi phương diện. Vậy, nếu con một có nhận lấy thần khí thì không phải là cho chính mình, vì thần khí đã thuộc về người, vốn ở trong người và nhờ người mà được ban cho chúng ta. Như chúng tôi đã nói trước, nhưng vì khi làm người, người mang trong mình tất cả bản tính nhân loại, nên người đã lãnh nhận thần khí để canh tân và phục hồi trọn vẹn bản tính ấy. Vậy, nếu lý luận cho đúng và dựa vào bằng chứng của Kinh Thánh, chúng ta có thể thấy rằng Đức Kitô không lãnh nhận thần khí cho chính mình, nhưng là cho chúng ta, vì chúng ta ở trong người. Bởi chưng phải nhờ người thì mọi sự lành mới đến với chúng ta. Đây là những gì mà Thánh Cyprio, giám mục Alexandria đã nói với chúng ta về Chúa Giêsu Kitô đã lãnh nhận thần khí khi người mặc lấy nhân tính của con người. Chứ tự mình là Thiên Chúa, người đã có Thánh Thần rồi. Và do đó nên khi người nhận lấy Thánh Thần là người nhận lấy cho chúng ta thôi, cho nhân loại của chúng ta thôi. Kính thưa quý anh quý chị, khi mà Thiên Chúa dựng nên con người đó, thì Thiên Chúa muốn cho con người được sống và sống viên mãn hơn, chứ không phải là sống bình thường. Chính Chúa Giêsu đã nói, tôi là chủ chiên nhân lành, đến cho chiên được sống và được sống viên trọn. Thiên Chúa muốn dựng nên chúng ta để cho chúng ta được sống viên trọn, sống viên mãn, sống sự sống thần linh của người. Nhưng để lãnh nhận được sự sống viên mãn đó, Thiên Chúa phải ban cho chúng ta Thánh Thần của người. Bởi vì sự sống đây là cái gì? Là chính nhận biết. Chính Thánh Gioan Tông Đồ đã định nghĩa ở Phúc Âm đoạn 17 câu 3. Sự sống đời đời là nhận biết Cha là Thiên Chúa chân thật duy nhất và Giêsu Kitô đấng Cha sai. Sự sống đời đời chính là nhận biết. Mà nếu không có Thánh Linh thì không nhận biết được. Nhưng mà làm sao con người tự mình với bản tính bất toàn không như Thiên Chúa mà lại có thể lãnh nhận được thần khí hay là thần linh hay là Thánh Thần của Thiên Chúa ban cho họ được? Họ không thể nào mà tự lãnh nhận được. Giống như một cái lọ bé tí không thể nhận được một cái gì là vĩ đại. Cả một cái trái đất này, vũ trụ này bao la bất tận, không thể nào nhét đưa vô được một cái lọ. Đấy là cái so sánh để cho thấy được là con người ta bé tí tẹo tèo tèo, không thể nào có thể chấp nhận được Thánh Thần Thiên Chúa. Vô cùng khôn ngoan, vô cùng quyền năng, không thể nào. Trước hết vì bất xứng, thứ hai là bất lực, không thể nào. Vậy thì ý định của Thiên Chúa muốn cho con người được dựng nên để được sống viên mãn, làm sao có thể thực hiện được nếu không có Thánh Thần đó? Và đó là lý do ngay từ ban đầu Thiên Chúa đã muốn nhập thể. Và chỉ có cách nhập thể, con người mới nhận được Thánh Thần mà thôi. Thánh Thần đó trước hết được ban cho chính vị Thiên Chúa nhập thể đó. Để rồi qua vị Thiên Chúa nhập thể đó, nơi vị Thiên Chúa nhập thể đó là Chúa Giêsu Kitô, loài người mới được thông phần vào thần tính của Thiên Chúa mà sống viên mãn. Và loài người mới được lãnh nhận Thánh Thần qua trung gian Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Bởi thế nên khi phục sinh, Chúa Giêsu đã thở hơi trên các thánh tông đồ. Và khi về trời, Chúa Giêsu từ Cha sai Thánh Thần xuống trên các thánh tông đồ để các ngài được sống khi Chúa phục sinh, mà được sống viên mãn hơn khi Thánh Thần hiện xuống. Sự sống viên mãn đây là sự sống được truyền ban cho tất cả mọi người trên thế giới này nữa. Các thánh tông đồ đã được tái sinh khi Chúa Giêsu thở hơi từ thân xác phục sinh của người trên các vị. Và các vị đã được viên mãn, được sự sống viên mãn khi Thánh Thần hiện xuống trên các vị. Và vì thế nên các vị không sợ chết. Các vị đã mạnh mẽ để loan truyền Chúa Kitô, để làm chứng cho Chúa Kitô, để mang ơn cứu độ đến cho nhân loại cho tới tận cùng trái đất, cho đến tận thế. Và đó là lý do mà rượu ngon để cho tới bây giờ là như thế. Thiên Chúa không ban cho con người cái rượu ngon đó ngay từ khi mới tạo dựng nên con người. Khi mới tạo dựng nên con người mới được sống thôi, chứ chưa có sống viên trọn, chưa có sống viên mãn. Ở chỗ lúc bây giờ con người chưa nhận được Thánh Thần từ Chúa Giêsu Kitô. Và đó là lý do Chúa Nhật thứ hai mùa thường niên sau Chúa Nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa là tới biến cố tiệc cưới Cana. Một tiệc cưới cho chúng ta thấy Chúa Giêsu làm phép lạ hóa nước thành rượu ngon hơn trước cho con người. Chúng ta sẽ nói đến ý nghĩa của tiệc cưới Cana khi tới thời điểm của nó. Tóm lại, phụng vụ lời Chúa cho Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa 5B hôm nay nhắc nhở cho chúng ta về ơn gọi và vai trò làm con của Thiên Chúa. Chúng ta được làm con của Thiên Chúa nhờ bởi Chúa Giêsu Kitô đã cứu độ chúng ta. Và chúng ta chỉ có thể sống xứng đáng là con Thiên Chúa nhờ Thánh Thần, người đang ngự trong chúng ta, được ban cho chúng ta và đang ngự trong chúng ta đây. Và chính Thánh Thần đó là Thánh Thần mà chúng ta đã được lãnh nhận qua Chúa Giêsu Kitô. Và vì thế nên chính Thánh Thần đó sẽ làm cho chúng ta suy nghĩ, phát biểu, tác hành, phản ứng như Chúa Giêsu Kitô. Và có như thế chúng ta mới thật sự nên giống Chúa Kitô và mới xứng đáng được Cha trên trời nói với chúng ta như người đã nói với Chúa Giêsu Kitô trong biến cố phép rửa hôm nay. Con là con yêu dấu của Cha, con đẹp lòng Cha mọi đà. Amen. Giêsu Kitô con Thiên Chúa, đấng tối cao quyền uy. Giêsu Kitô con Thiên Chúa, chúc phúc cho đoàn con. Giêsu Kitô con Thiên Chúa, chết trên đỉnh đồi. Giêsu Kitô con Thiên Chúa, chết cho tình yêu. Giêsu Kitô con Thiên Chúa, đấng tối cao quyền uy. Giêsu Kitô con Thiên Chúa, chúc phúc cho đoàn con. Giêsu Kitô con Thiên Chúa, chết trên đỉnh đồi. Giêsu Kitô